giáo dụng qua rồi mất kết quả. Cũng như vậy, trong đạo Phật chỉ cho chúng ta rằng trong khi chúng ta mang thân phàm phu này, chúng ta không thành đạo được. Thành đạo là gì? Tất nhiên là hoàn thành tìm ra những cái gì về chân lý mà không bị vọng tầm ở đạo nơi cuốn, thì gọi đó là niết bàn, gọi đó là trung tâm, gọi đó là bản tánh. Cái một thứ tư là Đức Phật chỉ rõ năm được. Thứ tư là Phật chỉ rõ năm được. Phật chỉ rõ, dĩ nhiên là ngũ tượng mà ngài A Nan ngài đã thể nguyện đó. Ngài A Nan là thể nguyện sau khi ngài trực nhận chân tâm trong kinh Lăng Nghiêm diễn trước đó. Ngài trực nhận được rồi thì lúc bây giờ ngài mới nói rằng ngũ trược ác thế thể tiên nhập, còn giữ năm trược ngài xin vào trong đời đó trước để mà ngài tu tỉnh, ngài làm cho tất cả chúng sanh tỉnh ngộ. Rồi cái câu kế đó ngài nói thêm một câu nữa là như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ thế huệ. Ngài nói rằng nếu một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ, chưa hiểu biết, chưa có thực nhận được Phật tánh là nhân nhất bàn là vả, thì ngài thề không làm Phật, như nhất chúng sanh vị thành Phật. Nếu còn một chúng sanh nào, còn một người nào mà chưa giác ngộ, thì ngài thề quyết ngài không làm Phật. Ngài để theo dõi, chịu khó chịu cực để mình độ đạo, để mình giúp cho đạo đó. Thì đó là, thì đây Đức Phật cũng chỉ rõ năm trường. Năm trường sẽ cái giảng trong bài giảng hay quý vị đã rõ rằng năm trường. Cái trường thứ nhất là kiếp trường, kiếp thù sanh này trước, kiếp trường này, kiếp trường. Kiếp trường là gì? Tức như khi con người đầu sanh ở thế giới ta bà này là phải trải qua cái kiếp số liên hệ. Cái kiếp số liên hệ, ví dụ như là mà cứ tham nắm cái cảnh đời, thương đến cái cảnh đời bằng một cách như kêu là thương nhưng mà không phải thương giải thoát đó, nghĩa là thương mà trong cái chiều gọi là quyến luyến, cái chiều hướng gọi là gì nhỉ? Thì cái đó nhất định là kiếp sau thân trở lại hoặc ở quãng này, hoặc là thấp hơn ở quãng này, bởi vì cái tâm của mình cứ như này nên những người cứ muốn nếu mà muốn giải thoát dưới cái cảnh này là ta làm khổ, ta làm khổ này, thì trước hết mình phải tự giúp, nghĩa là tự giúp cái sự luyến ái tham lam. Rồi giúp làm sao cho bà con rồng, những người thân, trong đời gọi là những người thân đó trước, rồi cho chúng sanh từng cái thân. Mà cái đó mới là cái chữ thương được. Chứ thương là tham đắm rồi ở trong cái phần kiếp trượt này cứ trở lại trở đi, có thể kiếp này làm cha làm con, nhưng mà có thể kiếp tới làm vợ làm kiếp tới thì cái đó cái ái nhiễm nó mệt lắm. Bây giờ đây phải như thế nào? Cho nên người mà tu tập đó phải cứ thường thôi. Thường thôi nghĩa là giữ làm sao để mà tìm một cái hướng đi siêu thoát. Rồi giữ cái bổn phận. Cái bổn phận cũng trong cái phần vòng siêu thoát. Thấy không? Chứ còn không có cái sự vậy. Bởi vì ái nhiễm là sau này phải trở lại kiếp được chúng sinh vì cái chỗ ái nhiễm đó, cho nên vẫn nằm ở trong cái trượt của kiếp số. Đặc biệt nhất là mình cầu sanh một vị thế giới. Mà như Đức Thích Ca đã giới thiệu chúng ta là các vị tổ cũng giúp cho chúng ta sinh một thế giới cực lạc của mình. Thì chừng đó, ở trên đó không có ngũ trượt, không có ngũ trượt, ngược lại là ngũ thanh, chứ không có ngũ trượt. Cho nên kiếp trượt là cái phần trọng trượt về kiếp số của con người. Đầu sanh có cái gì đó, khi mà đầu sanh luôn ở trong một gia đình nào, ở trong một cái thai sản của từ nỗi, thì mình thấy nó có chút nào thanh hơn hết rồi. Rồi ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày rồi thanh thanh rồi sinh ra rồi, nếu mà có được những cái thiện duyên một chút, tu tỉnh từ nhỏ thì nó còn đỡ một chút. Còn không mà cứ sinh ra là chạy theo đời, chạy theo sẽ bén gót, chạy theo khổ lắm. Rồi đến khi mà 70-80 tuổi rồi thì lại già yếu quá, trở lại cái con đường mà cho nó ngon lành đó, thì tức là mình thanh tịnh đó thì không khó. Do đó cho nên muốn giải thoát đó, là mình phải làm sao mà nó từ về cái cõi này được, nó mở từ vậy thôi.
Tạm biệt ạ.
Hay là còn muốn trở lại nữa?
Trở lại
đổ thì được. Các cái nguyện nghĩa là trước hết á, là cầu sanh về một thế giới an lành nào trước. Tôi thưa nguyện trở lại cõi ta bà này để đổ cho bà con để chúng sanh thì được, chứ đừng có trở lại đây rồi bị chúng sanh đổ. Cái khổ nhất là bị chúng sanh đổ á. Thấy rõ chúng sanh, cái đấy chúng sanh độ thì nó khổ lắm. Cái chúng sanh độ mà nó cũng phải bị cái này là kiếp trượt ra. Rồi đó, phải có kiếp trượt rồi, cái thứ hai là kiếp trượt. Kiếp trượt. Kiếp trượt là gì? Tất nhiên là chỉ cho cái tổng trượt về phần hiểu biết, về phần nhận định, về phần thấy nghe. Chỉ kiến là vậy đó. Thành ra ở thế giới ta bà này, mình nghe một cái gì, nhận định một điều gì, mình thấy những cái điều gì là hầu hết đó là theo một cái vọng động, theo cái vọng động nhiều hơn, theo cái vọng động nhiều hơn, nó khổ như thế đó, cái vọng động nhiều hơn. Cho nên cái trượt đó nó thuộc về cái phần kiến chấp, rồi nghe cái gì cũng thú thắng. Về cái phần tu tiến mà giải thoát đi lên Đức Phật dạy thì nghe rồi nó quên được. Còn cái chuyện gì đời mà nói cái chuyện mà có cái vẻ hơi kêu là lợi ích chút về chuyện đời á thì nhớ mãi. Một cái bằng chứng cụ thể, thưa quý vị, đây là cái bằng chứng nó cụ thể lắm. Ví dụ như bây giờ ngồi niệm Phật hay là ngồi tham thiền nửa tiếng một tiếng thì thấy nó làm sao, buồn vẻ quạnh buồn ngủ, nó làm sao ngáp lên ngáp xuống. Mà bây giờ bỏ một bộ bài tứ sắc, bỏ một bài sáng đẹp, sáng đẹp đó, cái ví dụ nó tầm thường đó, thấy không? Chứ phải như mà cái sự tu tiến mà như là bỏ cái bộ bài tứ sắc mà tu mình giống cái chữ đó đó. Tôi nói rằng qua xe của Phật nó kêu nó rước lầm liền. Cái đó bằng khớp nó rõ ràng lắm. Đầu tiên nữa, nó không được. Phải có, ngoài ra có những cái cảnh gì mà vui về mắt tai mũi lưỡi thân á, ý á, thì sau đó thể cũng thì là theo dõi. Mà những cái gì nó tác động về phần tâm linh á thì lại khó. Đó chỉ là nghiệp tổng phước sinh trước không vợ xuyến, cái nghiệp nó nặng phước. Ngược lại, nếu mà chúng ta ngược lại cảnh là kêu là lịch lưu sanh tử đó thì cái vấn đề của mặt ngay nào cái vấn đề đi chùa, tôi chỉ cần nói như vậy, đi chùa đơn giản thôi, mà hãy gặp cái chứa ngại gì một chút á là đi cũng được. Còn nếu mà có một cái buổi tiệc nào mà thiên hạ mà chứa ngại nhỏ nhỏ là vượt qua hết, từ khi nào bệnh đi không nổi thì cho cái gì làm mà tiếp nữa. Bữa nay gặp bạn này vui quá mà có, ta thấy chưa? Thành ra đã kiếm được này. Những kiên chấp, những cái chuyện nhận định, những cái chuyện hiểu biết, những cái chuyện thấy, bởi vì nó nằm ở trong cái phòng mà không nằm trong cái phòng đó sao được, là bởi vì mình thọ bẩm từ nơi cha, từ nơi mẹ, thần thức thì bị vô minh, vì vô minh cho nên mình mới đi tới đây. Từ trong đó cha mẹ phụ tinh mẫu biết đâu có cái gì là thánh, còn là được thánh. Rồi cộng thêm cái vô minh đến nữa, cho nên hiểu cách cho kỹ theo lời Phật dạy. Gắn, quý vị gắn làm sao? Như hồi nãy quý Phật tử nói, nếu có trở lại cõi này thì thưa nguyện mà đổi sách. Chứ trở lại cõi này, nhất là quý các cụ lớn tuổi, kinh nghiệm thấy,
từ khi 18, 19 tuổi đến bây giờ thiệt là chạy theo đời chén quốc đó, nhưng mà cuối cùng tính sổ lại nhiều khi chưa lợi gì đó, càng ngày thấy nó càng khổ lị thêm. Do đó cho nên phải biết bây giờ các cụ lớn tuổi thì lo chọn một pháp môn mà cái dễ dàng để mà tôi được trực nhận được cái chân tâm, trực nhận được cái nhân quả đồng hòa. Còn các vị trẻ tuổi, các vị có thể nó còn có một cái nghị lực để mà tu tập thì nên tu thiện để trực chỉ nhân tâm tiến tánh thành Phật. Trực chỉ nhân tâm tiến tánh thành Phật nghĩa là tu thiền khổ thiệt, nhưng mà mình nhận trong được sự vật dữ này, mình sống ở đây như là sống ở quả tịnh, mình sống ở đây như là sống ở cực lạc. Đó là những người tu thiền. Còn người tu tịnh độ tất nhiên là lao niệm Phật để chờ ngày tắt thở rồi về khỏi Phật, khó nhận trong mỗi chữ lớn rồi. Đó, hai điểm đó, hai cái điểm rõ ràng đó, hãy chọn một trong hai. Thì về thứ hai là kiến trượt, thứ ba là kiến trượt, là kiến trượt nè, phiền não trượt nè, phiền não trượt nó mệt, nó có ba chữ. Thành thiệt hai chữ mà dễ mà thấy cũng mệt rồi, thì ba chữ thấy không? Phiền não trượt, phiền não là gì nè? Luôn luôn mình sống giữa đời này không có cái gì là yên tâm hết rồi. Coi đi, những cái chuyện mà nó làm cho cái ý nghịch lòng phiền não nổi lên đã đạt, có những điều mà có thể nói rằng nó thuận theo, mà nó thuận theo cái sự ước muốn của mình quá nhiều, thì cái đó cũng là một loại phiền não. Ví dụ như bây giờ kêu là cầu cho được tiền của vô để mà nuôi sống không vô, gần hoài mà không có, không thấy cái gì gọi là tức mà, thì cái đó là phiền não đằng sau chuyện đó. Thì cái chuyện nó dễ hiểu rồi. Nhưng mà ngược lại, nếu bây giờ mỗi ngày mà biết vô cỡ chừng như là 50.000 bánh mới, cứ ngày tôi 50.000 bánh mới, ăn không được, ngủ được, đúng là phiền não. Đúng là phiền não, tôi dám quả quyết như thế. Cho nên những người giàu có tu được phú quý học đạo nan, cái người giàu sẽ học đạo khó lắm, không phải dễ đâu. Bởi vì nó lo cái gì? Không phải gì, đó cũng là một loại phiền não. Thì bây giờ để phải sao này, đạo Phật dạy chúng ta phải bình tâm để mà sống trong cuộc đời. Tuy nhiên cái chuyện bình tâm đó không có nghĩa là mình thất thủ, mình ngồi một chỗ nghe nó trong kinh đó là có tiền Phật dạy tiền nhiều cũng khổ thôi, để mình biến thân mình thành tâm đi cho nó chịu. Không phải, vẫn làm theo khả năng của mình, theo đường hướng của mình, thì giờ của mình, nhưng mà trong khi nào cũng vẫn đem hết khả năng mà làm để lợi ích cho mình, cái chuyện làm đó để lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Nếu kết quả thì tốt đến với mình, nếu mà phủ phàng nó đến những cái kết quả xấu đi nữa cũng vẫn cái bình tâm đó. Thì hãy bình tâm thì trên tâm nó luôn luôn, chứ không có nghĩa theo đạo Phật bỏ hết xong, không có cái nghĩa như vậy. Hiểu như vậy tức là hiểu sai giáo lý đạo Phật. Nhưng mà ra làm tất cả, ví dụ như bây giờ tôi đơn cử một người Phật tử tại gia, khi theo đạo Phật rồi thì ở trong cái khả năng, trong cái cương vị, ở trong cái phần vị của mình á, mà có cái khả năng gì cứ làm tới nơi, nhưng mà trong khi làm nên nhớ rằng lợi mình và lợi người, đó là then chốt. Đừng làm lợi mình và hại người, hoặc là ngược lại, đừng làm hại cả mình và hại cả người trong khi đó làm gì. Vì thế cho nên đạo Phật tích cực nhập thế, chứ không phải là tiêu cực yếm thế, chứ không phải nó ở nên đạo Phật buông bỏ hết, không phải gì thế. Ví dụ như là bộ trưởng cứ việc làm tổng giám đốc cứ việc làm, cũng như các ngành khác cứ làm, nhưng mà làm trong
nhưng mà làm trong chiều hướng tâm vừa nói đó, thì ở trong cái làm đó nó có ít quốc lợi dân,
mà hãy nói ít quốc lợi dân là có sự tôn trọng. Ngược lại chỉ sợ là làm không đúng, thì cái đó thì có thể nói là không nên. Chứ trong cương vị nào cũng phải làm một chút nào, đó là cái sự tu hết sức nhất. Cho nên phiền não được là gì, là cái trọng trược ở trong cõi đời này đã làm cho mình nhất cử nhất động đều là phiền não nổi lên. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng trầm lao tiên khởi nhất niệm phát khởi, nghĩa là cái trầm lao lúc nào nó cũng khởi trước một cái vọng niệm mà nó phát khởi lên là thì cái đó gọi là phiền não. Phiền não có nghĩa là những gì không vừa lòng, không vừa ý, nó làm cho mình phiền muộn, mới gọi là phiền não. Mà cõi này coi như là cầm chắc, cõi này là cầm chắc, cái chuyện đó là chuyện nhất định rồi. Từ khi vừa sinh ra chào đời là đã thấy là phiền não rồi, cho đến khi tắt thở, cho đến khi tắt thở. Bây giờ đây nếu chúng ta muốn tắt thở một cách an nhàn là chúng ta phải trở về với chân tâm, trở về với tánh sáng, và tánh sáng đó là gì, là Phật tánh, là mình có sẵn trong này. Bây giờ chỉ đòi hỏi mình chịu khó trở về thôi. Mà khi trở về mà gặp được Phật tánh đâu em thì biết về bất cứ lúc nào đồng thời. Tại vì bây giờ mình chưa thực nhận được cái tánh sáng của mình, cho nên phải bị phiền não trượt. Khi mà thực nhận được cái tánh sáng của mình rồi thì phiền não trượt đây sẽ chuyển biến. Phiền não tức lúc bây giờ cái phiền não nó trở lại sự giác ngộ, mà giác ngộ đó là Phật tánh. Cái tượng thứ tư là gì nữa? Chúng sanh trượt. Chúng sanh trượt tức như là cái tặng trượt của kiếp sống loài người. Những loài mà biết sống cử động được thì gọi đó là chúng sinh. Đây là nói về hữu tình chúng sinh. Thì cái tặng trượt có hữu tình chúng sinh đó, mình thấy bất cứ một loài nào ngay sát lại thân chúng ta, hay là tất cả thượng trầm hạ thú, tất cả sống trong cái kiếp sống chúng sanh đó, thế giới chúng sanh, thế giới ta bà, thì ở trong đó chúng sinh có thể nói rằng là tạm được một cái bằng cớ rất là dễ hiểu. Cái cảnh người ta luôn luôn tốt đẹp vô cùng, thể có chúng sanh mà kéo tới đó thì
thế
người ta thiên nhiên ngon lành lắm, tiêu thánh tiêu thần giáng hạ, chúng sanh tao đâu là ngồi đủ thứ kiểu, đó là chúng sanh. Mà lắm cho nên nghĩ cái tâm này hãy làm, nhưng mà nghĩ như thế để tìm được tâm mình. Hiện bây giờ mang cái tâm mà báo cái tâm này mình không làm chủ được, mới ngồi đây ngon lành chút thôi lên đó là còn. Đúng chứ, chứ hết á. Thì bây giờ phải làm sao? Tu tập làm thế nào để cho pháp thân hiển lộ? Pháp thân hiển lộ, pháp tâm một ở trong tam thân, tức là pháp thân này, ứng hóa thân này, có lại báo thân, pháp báo thân, phước báo thân. Còn mình đó là tội báo thân. Khổ mới đổ đó. Chư Phật, chư Bồ Tát đó, nhận được cái phước báo thân. Chẳng hạn như Đức Phật thì cái phước báo này có thân tam thập nhị phương, nó thành cái thân con thật. Còn cái thân của mình còn là cái thân sanh già của mình. Báo thân hoàng, báo cùng với mình vẫn là bao nhiêu cái thân này nó đủ cái chùa chúng sanh vừa thì không phải. Tất nhiên là chỉ ra. Thì bây giờ đây nói như thế không có nghĩa là nói ra để mình biết, rồi để mình tìm đường thoát ly. Tìm đường thoát ly đó không nghĩa là bỏ hết cái sắc thân này đâu, coi như là trở lại cầu quan thành trước. Sau khi mình thực nhận được rồi, mình biết rằng cái chuyện đó phải tiến đến trở lại cuộc sáng của mình. Tất nhiên là làm sao chuyển ngủ được nó trở thành ngủ, ngủ thành. Đến cái cuối cùng là mạng trượt, thì tới cái này nó thì mệt lắm rồi. Thân mạng tức là thân mạng khi mà đã đúc kết thành thân mạng rồi, như hồi nãy tôi đã thưa quý vị, thân mạng chúng ta có ra là do phụ tinh, do mẫu huyết, do thần thức, ba cái đó là cái điểm chính đó, cái điểm nguyên nhân chính bởi vì cái thân này. Nếu có phụ có mẫu mà không có thần thức chịu, nếu có thần thức có phụ mà không có mẫu chịu, nghĩa là cái đó là ba cái nhân chính cho nên nó cấu tạo thành cái mạng này, cái thân này. Mà thân mạng này do đó cho nên người ta mới biết như vậy đó, nó thọ cái giới thân vậy. Ta phải làm thọ giới đúng phương pháp, phải tu đúng phương pháp để quả may cho các cái giới thân huệ mạng trong con người. Chứ còn cái xác thân, cái tánh mạng này nó được lắm. Quý vị thấy từ đầu đến chân, từng đầu chí tức, đảng hữu tam thập lục vật, có tất cả tính là 36 thứ. Từng đầu chí tức, tức là chân thân, từng đầu chí tức, đảng hữu tam thập lục vật. Trước hết là cái phát này, phát là tâm, mau, đảo, đảo mới là mau, sĩ, sĩ là gì? Đang là, con là lâu lâu cũng cần ăn vàng rồi nhé, nhưng mà rồi nó không ra như vậy khỏi. Di, di là gì? Nước mắt. Lệ là? Thế, thế là? Hóa, hóa là? Đảo, dạ, vui vẻ thôi. Cấu, thì tóm lại là 36 bậc di lệ thế thoa câu hãng hiện tiện bì phu, bì phu huyết ngực cân mặt cân, cân là cân mặt cốt lý rồi mới tới cấp mặt cốt tỷ vương cao não mạc tùy thận tâm phế can đổn trường dị tích bạch đàm nắm cái thứ như là bạch
đàm nắm
hoặc hồng huyết cầu gì đó sanh thục ngũ tạng nó đủ thứ trong đó hết rồi thì chữa cho tất cả trong thân này được thử thân chúng khổ sở tập cái thân mạng này nó được lắm chúng khổ sở tập nhất thiết giai thị bất tịnh tất cả đều là ta nói cái sạch sẽ nhất cái kiểu mẫu nhất đó là tóc tao bên phát này mà bây giờ mà lỡ cái anh đốt cái khác nghĩa là quan điểm nhất ở trong thân thể con người tâm thân mạng này đó là tóc người ta cho ở đầu người ta cho đó là ba mỹ nhất kiểu này kiểu nọ ở ba nhưng mà một sợi tóc mà nó nằm ở trong món ăn của mình là mình thấy là chưa nói tới cái gì nữa thấy không? Thành kêu là mạng được, là cái phần được về thân mạng. Bây giờ phải làm sao để cho có cái giới thân huệ mạng hay cho cái xác thân về tánh mạng này thì phải có cái giới thân huệ mạng để mà chuyển. Nên Đức Phật mới chỉ ở trong cái phần đó chỉ rõ năm trường đến cái một thứ năm là có ở trong cái bài học hôm nay á. Kết thành tâm tu nhân, kết thành tâm tu nhân đó, tức là kết thúc để hoàn thành cái chân tâm phải lo cái phần tu nhân trước. Tu nhân như hồi nãy tôi nói đó, Phật tánh là nhân, chung nước bạn là quả, đó là phải làm sao để kết đúc kết để hoàn thành cái chuyên tâm để mà thực nhận ta được cái phần nhân quả đồng thời. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng chỉ có khi mà hiểu được đạo lý rồi thì dần dần để mà nó tùy theo mỗi người. Có người giọng mạnh tinh tấn đi thì chưa là gì đó để thực nhận cái vấn đề kia là tu nhân, bởi vì tu nhân có kết quả nó không khác ai. Như hồi nãy đã nói Phật tánh là nhân, biết là quả. Khi mà tu nhân ở trong đó có kết quả. Rồi. Bây giờ đây quý vị mà học để giải thích. Đây là còn điểm thứ tư nhé. Điểm thứ tư về đại hậu cũng là như còn điểm thứ tư. Điểm thứ 13. Cầu pháp tối thượng thừa, ai cầu ngài An Nam. và đại chúng, cũng như chỉ cho tất cả chúng ta. Chúng ta cũng cầu làm sao cho việc phương pháp tối thượng được. Tôn giả A Nan và toàn đại chúng nghe qua lời dạy của Đức Thế Tôn giải trừ các nghi lầm. Trước kia Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới giải thích từng giai đoạn thế nào, nào ngũ âm, nào lục nhập, làm thập niệm xứ, thập bát giới, những là chỉ cho tất cả những cái đó, cái vọng thế nào, cái chân thế nào, để cho tâm đại chúng cũng như ngài A Nan thực nhận. Từ ngài A Nan mà thực nhận được, trừ các cái nghi lầm, mọi người ngài như thế này, như thế kia, tỏ tâm tỏ ngộ Phật tướng, tức như là tâm nhận chân được chân lý. Cái Phật tướng đây là chỉ cho chân lý, Phật tướng đây là chỉ cho những cái gì mà Đức Phật đã tìm ra, cũng như bây giờ mình đang tìm cho ra. Đó là Phật tướng, là tức là cái tướng của sự sự vật đó, kể cả mình trong đó nữa, mình cũng là một sự vật. Bởi vì tu tập mà không nhận trong cái Phật tướng á thì tu không lắm. Mình nhận trong được Phật tướng rồi á là coi như vậy thôi, chỉ còn mang cái xác thân này, nó tùy theo cái nghiệp đời trước thế nào để diễn tiến để mà trả cho nó vậy thôi. Cho người đó coi như là họ thành đệ tử, không có cái gì ràng buộc hết, chỉ chờ ngày giờ giải thoát mà thôi. Khi nhận được cái Phật tướng, nếu mà không nhận được, tức là cái tướng chân Phật chân mà người nhận được cái Phật tướng rồi, sống trong một hoàn cảnh nào cũng ăn vui tự tại, ăn cơm hẩm, nằm dưới đất, co tay mà gối ngủ nghỉ cũng vẫn tự tại. Đem lên thiên cung, ở trên nhà lầu mấy tầng đi nữa, tâm cũng từng đó không, chứ không có sai khác. Người động tâm thân ý rất nhẹ nhàng, khi mà nhận chân thập tướng được rồi thì thân ý rất nhẹ nhàng, an vui đặng pháp chưa từng có. Bây giờ ngài A Nan cũng như trong đại chúng rất là yên vui, cho là hồi giờ mình chưa gặp được cái món ăn tinh thần này. Mà Đức Phật đã khai thị cho mình chỉ chân tâm như thế nào, vọng tâm như thế nào để mà chấp nhận, cho nên an vui chưa từng có. Nhưng tự thấy mình xấu hổ, nước mắt tuôn trào, một lần lễ Phật là bạch. Tuy là mổ được Phật nào rồi đó, tuy là an vui đó, nhưng mà thấy cái sự hổ thẹn. Hổ thẹn như thế nào? Đa cứu vui hơn, không có tinh tấn tu tập như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ngày nay nên ngày mới là tu là tàm quý là hổ thẹn. Thưa Thế Tôn, ngài là đấng đại bi thanh tịnh chủ vương. Đây là cái danh từ mà ngài A Nan ngài cũng như ngài kính trọng ngài nói lên đó. Ngài là đấng đại bi thanh tịnh bửu vương, là bậc vô thượng, không ai trên hết, khéo khai ngộ tâm con, cũng như hay dùng các nhân duyên phương tiện hướng dẫn nhiều hạng người chìm đắm ra khỏi biển khổ sanh tử. Đức Phật ra đời là dùng bá thiên phương tiện. Người chấp cái kiểu này thì Phật dùng cái phương pháp để hàng phục cái lối chấp đó để độ. Kẻ chấp cái kiểu khác, bởi vì chúng sanh lúc nhận được cái tâm bệnh, nên tâm bệnh này chứ phải tâm bệnh đâu. Đức Phật cũng tùy duyên đó mà phá độ, cho nên ngài mới khổ nhập trong hơn 45 năm thường là vậy đó. Chứ nếu mà chúng sanh mà trực nhận được rồi thì ngài thuyết từng ba thần pháp như Đức Di Lặc sau này đó. Đức Di Lặc chỉ có ba thần Long Ba Tam Hậu Nguyện Tư Phùng thôi, còn Đức Thích Ca Mâu Ni sau không biết mấy thần, hơn 300 hậu là nhiều thứ chúng sanh. Còn Đức Di Lặc theo như quyền ký của Đức Thích Ca thì Đức Di Lặc khi này ra đời thì độ người phước đức về đâu thanh nhàn, chỉ thiếu có ba thần pháp dưới cái cây Long Hoa. Thờ thứ nhất đó là độ cho bao nhiêu hàng sinh văn, tức là hàng dị thừa, phải bao nhiêu chủ người. Cái thờ thứ nhì là độ cho hàng dị thừa, thứ hai là hàng cái thời trước thứ ba á,
về năm ba tam hậu lên
thì về đó để mà nghe. Bây giờ những gì cần muốn cầu gì đó còn chúng sanh mà không có cái nhân duyên thì không chịu ba cầu pháp đó. Người chờ khi Ni Lạc Sa Đà độ người phước đức, có người tu phước đức cho nên biết đâu quý vị bây giờ tu phước đức nhiều á, thì một cái ngày nào đây không có về được cõi Phật, không thiếu gì chút đó, thì ngày Ni Lạc Sa Đà là lớn. Nghe thằng thứ nhất kêu là chờ khi Ni Lạc Sa Đà độ người phước đức về nơi thanh nhàn. Còn nếu mà học hiểu giáo lý khá, biết tiếng Phạn được ngon lành á, thì được thằng thứ nhiều ngon lành. Là còn nếu mà đặc biệt hơn nữa đã ngộ rồi chỉ chờ điểm đạo thôi thì nghe thời thứ ba, tám thời thứ ba tức là đẳng đẳng giác gì á, thì tùy bốn giờ có tận không được mới chờ ở đây chờ rất gì nè. Tôi không biết, tôi không biết chừng nào, bây giờ tôi có hỏi tôi nói là tôi có tốn gì đâu, gắn tôi đi. Mà chắc chắn không có gì ta
bà
thế giới thôi. Thưa Thế Tôn, rồi bạch Thế Tôn, con nay mặc dù nghe tiếng Pháp như vậy, nghe tiếng Pháp Phật giảng Kinh Lăng Nghiêm như vậy, nhưng biết được Như Lai Tạng, biết được mỗi trong con người chúng con đều có Như Lai Tạng tánh. Như Lai Tạng tánh tức là Phật tánh hồi nãy tôi nói nó giống như nhiều danh từ khác. Ngài được nhận được rồi, Ngài biết Ngài có Như Lai Tạng tánh, Ngài nghe Pháp một cách rõ ràng, diệu giác sáng suốt, chiếu khắp mười phương. Diệu giác tức là cái giác ngộ nhiệm màu của Ngài đó, có thể Ngài, Ngài chiếu khắp mười phương, có nghĩa là Ngài đi trong các nơi, các chốn, các phương hướng đó, Ngài có thể Ngài khám phá chúng sanh được. Bao trầm các cõi nước trong sạch trang nghiêm màu nhiệm, nghĩa trong đó gồm có các cái cõi nước thanh tịnh trang nghiêm màu nhiệm, chẳng hạn như Đức Phật, Ngài có thể Ngài đến ở nơi bất cứ một ngày ngày nam đến ở nơi các cái thế giới gọi là trang nghiêm màu nhiệm, bất cứ thế giới nào. Thế Tôn lại vỡ trách con, bởi vì có Đức Phật có cái đoạn sau đó, Đức Phật nói nếu mà lo học rộng nghe nhiều mà không có chịu tu tỉnh đó, thì sẽ sao? Là vỡ trách con nghe nhiều nhưng không lo tu tập. Bây giờ nghe thì nghe học động nghe nhiều lắm nhưng mà không chịu lo tu tập. Tài đa văn quảng kiến nhiều kiếp chẳng bằng tu tập công đức vô lậu. Đó nghĩa là tuy là học động nghe nhiều đó, đa văn quảng kiến nhiều kiếp, nhưng mà không bằng tu tập công đức vô lậu. Công đức vô lậu nghĩa là gì quý vị biết không? Tu mà xả, làm mà không thấy mình làm, tu không thấy mình tu, chứng không thấy mình chứng, nghĩa là công việc cứ sáng suốt để mà làm nhưng mà không thấy là phước báo bao nhiêu, hưởng bao nhiêu, hy vọng bao nhiêu, gọi đó là công đức vô lậu. Nên học đạo tu tập một thời gian, làm cái gì mình cũng cứ như là thâm tâm thanh tịnh mình làm. Dĩ nhiên là trong khi mình đã ra làm, tất nhiên là mình gieo nhân rồi, thì đương nhiên là phải có kết quả. Cái chuyện nó tự nhiên như vậy, nhưng mà mình đừng có trông cầu làm gì. Người mà trông cầu thì tất nhiên là còn có kêu là sắc tướng, còn có danh tướng. Bây giờ cứ làm là hồi hướng về cái phước đức, công đức vô lậu. Vì vậy con như người hành khách đang lận đận. Bây giờ con đi trên con đường này, nó giống như một người hành khách đang lận đận phiêu lưu. Bỗng nhiên nhờ ơn Thiên Vương ban cho một ngôi nhà tốt, là Ngài đi trên con đường đạo, nhờ Đức Phật mới ban cho những cái lời dạy hết sức là vàng ngọc. Cũng như một vị Thiên Vương mà ban cho người thường lữ hành một cái nhà tốt này, nhưng mà không biết làm sao làm nhà phiêu lưu. Bỗng nhiên nhờ nhà tốt, mặc dù được nhà tốt nhưng muốn vào nhà ấy phải biết cách vào. lúc mà nhà mà người ta quá tinh vi đi, mà cái dân mà kêu là dân tầm thường thì làm sao bước vô đó được, nào mới sử dụng mới móc không biết đường hành để sử dụng, thấy không? À, thì bây giờ phải làm sao? Mặc dù nhà được nhà tốt nhưng muốn vào nhà ấy phải biết cách vào. Chúng con biết rằng chúng con có chân tâm nào đó, nhưng mà bây giờ phải làm sao để mà vào trong cái chân tâm đó, để mà thực nhận cái chân tâm đó. Đó là điều mà con phải lo, nhờ Phật chỉ cho cái pháp tấm thượng thừa để nói vậy đó. Tiếp nhận chân rồi đó, nhưng mà cách vô thường đi, máy móc chưa sử dụng được cách nào học. Thấy là cái nhà quý báu trọng đủ kiểu trong nó hết sức mà kim ngân lưu ly pha cừ xích châu mã não đầy hết, nhưng mà mới được vô chân tâm thấy rồi đó, nhận rồi đó, biết rồi đó, nhưng mà không biết làm sao phải vô đó. Quý mong Đức Như Lai mở lòng đại bi chỉ bảo cho con là kẻ mê lầm. Chính ngày anh đang mà ngày còn than, ngày là mê lầm, nhờ ông biết mình than cái tuổi than tuổi gì cho nó biết làm mê. Làm bổ cho phải thiệt mê lầm. Nhận đến các vị còn cố chấp ở trong pháp hội này, những vị còn cố chấp ở trong pháp hội, pháp hội hồi xưa chứ mà pháp hội bây giờ đâu nè. Giờ tôi tìm quý vị hết cố chấp rồi. Vì ngày ai giữ giữ cho mình có ngày ngay không? Không, chứ còn học đạo như thế này còn gì nữa mà gây gây gì nữa. Thế ai chửi thì họ hưởng, họ lãnh chứ mình không lãnh đâu. Ta nói xấu cũng kệ chứ, nói xấu mà cứ nhận đến các vị còn cố chấp ở trong pháp hậu này được rõ mà xả tiểu pháp để tiến lên con đường giác ngộ, bỏ những cái gì mà nâng nở bỏ bớt đi để mà cho nó nhẹ nhàng, để mà tiến lên con đường giác ngộ, thật chứng vô dư niết bàn của Như Lai. Nghĩa là làm sao mà chứng được vô dư niết bàn của Như Lai, của Đức Phật để lại, của chúng con sẵn có, đồng thời cứu giúp những bậc hữu học biết dùng phương tiện diệt từ các loại viêm níu lâu đời. Đó, cái loại viêm níu đó. Tiền tài, danh vọng, nhà cửa, địa vị, nó viêm níu lâu đời mà đó, thấy không? Cho nên làm sao mà tìm con đường giải thoát. Đâu cái chuyện mà mình từ Việt Nam mà ra đi thì cứ ngồi cũng đủ nhắc lại mà. Phải gặp hai ba người là nhắc đầu đó. Mấy cái nhà lầu mới cấp mới thanh thành nên là bỏ luôn, nghe nó mới về nó có tuần lễ nó bỏ luôn, bao nhiêu nỗi chuyện đó nó cũng mệt rồi đã bỏ nên mệt, mình không dùng được cái gì ở đời nó vậy đó, trong cái gì đó kêu là nhất thánh điền thiên niên mạng chủ, mình không dùng được cái đó cho mình cầu lúc cho họ ở dùng cái đó nữa, họ đi lên rồi là xuống. Cái đó là cái tâm con người, đó là đại nhân đại độ đó. Được pháp Đà La Ni hầu vào Phật thi kiến. Đà La Ni tức là tổng tỳ, tổng tỳ bất pháp tỳ ác bất sanh, được cái pháp tổng tỳ để vào cho được Phật thi kiến. Đây là chỉ cho Phật tánh của mình, cái Phật hiểu biết đó, tức là Phật tánh của mình đó. Tôn giả A Nan bạch xong năm vóc gieo xuống đất đảnh lễ, tức là đủ thể đồng địa đó, đảnh lễ Phật và toàn hội trường ai nấy đều nhất tâm chờ đợi giáo chỉ của Đức Thế Tôn trong tất cả trong pháp hội đạo trường đạo tràng đó, đều là chờ cái lời chỉ dạy của Đức Phật. Ngài A Nan ngài thanh tịnh như thế, tóm lại là ngài nói rằng ngài với trong đại chúng có hiểu một phần nào về chân tâm rồi, nhưng mà bây giờ biết làm sao để cho chân tâm đó lưu lộ, cũng như một cái người lữ hành được một vị thiên vương ban cho một cái nhà quý báu, cái nhà quý báu, nhưng mà bây giờ làm sao để biết cái cách vào trong nhà để là điều đó nhờ Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con. Cái còn ở trong pháp hội này tất cả chẳng những là riêng con mà tất cả trong đại chúng đều còn phải bị dính líu bận biểu những cái gì của cõi đời không giải thoát. Chúng ta phải chỉ một kế đây á, Phật khai thị sáu tượng thừa, Phật khai thị cho Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ tâm thương xót, thinh văn duyên giác,
ở nhìn ngày hôm nay chúng ta đang hướng quả.
Trong pháp hội đối với tâm bồ đề chưa được tự chủ,
thấy chưa, hàng đó mà chưa được tự chủ.
Tự chủ có nghĩa là tự mình làm chủ lấy mình, không có phải ai làm chủ hết. Người tu tập có phải tập làm chủ, đừng để cho ai làm chủ. Mà tự chủ tất nhiên là dễ thành Phật. Nên trong kinh Bửu Tích có một câu mình phải dịch ra tiếng Việt: hãy thay đổi quan niệm và tự chủ nâng mình. Chính đó là nhân vậy không?
Đó là cái câu quan câu tâm ngôn.
Hãy thay đổi quan niệm là nghĩa là sao? Cái quan niệm mình tháng trước á, qua bộ mê làm quá, tháng này mình phải thay đổi. Đó kêu là hãy thay đổi quan niệm. Quan niệm chẳng hạn như là tháng trước mình quan niệm rằng là mình bố thí là được phước, mình quan niệm trúng chứ không phải sai ha? Nhưng mà bây giờ mình học đạo lý cao rồi, nếu mình bố thí mà được phước hữu lậu, gọi là cái phước đức tầm thường tương đối á, thì cái phước đó mình hưởng các ngày nay. Bây giờ thay vì tụng cái sự bố thí nó thay đổi quan niệm, bố thí không cầu phước tâm, đó là thay đổi quan niệm. Cũng như trước đây mình tu tập mình cầu cho huynh đệ bạn bè khen, khen thằng mấy anh trai lên từ lúc này tôi nói từng đây ha, lúc này con ăn mừng ngày rồi tôi nói mà nói chi vậy, thì mình ăn thì ai ăn thấy no thấy không. Tổng kinh cũng nói, nghĩa là lâu trước đây thì chỉ chiều niệm Phật được sơ sơ chút thôi, nói bây giờ nghe giảng như pháp Phật tổng thì thật thật tin qua một môn này. Thôi quá cùng, không biết này tôi tu tiến lắm mà. Mỗi đêm 8 giờ tôi không bảo cái thần kinh đâu, tôi tụng chữ nữa đó. Nghĩa là câu nào không muốn phân minh, chữ nào chữ muốn rõ ràng, còn mấy cái chữ giọng đó nữa đó. Nghĩa là cái chấp ở trong cái chấp. Thì bây giờ đây, thay đổi quan niệm đi, nói vậy để làm gì? Nói vậy để cho huynh đệ, khen mình là người có tu tiến, thì cái khen với cái chơi nó đâu có thành vấn đề. Bây giờ bỏ cái chuyện gì mình làm mình chứng biết, tâm mình chứng biết. Nhiều khi cái gì mà mình làm mà mình nói ra rồi đó, thì cái làm nó hết hay giữ. Cũng như những cái lời gì quý báu á, mình hãy giữ, đừng có nên nói ra, trừ những khi nào giúp đời, khi nào nói ra để lại lạc cho mình nói. Do đó cho nên lời nói phải thay đổi, thay đổi quan niệm và tự chủ lấy mình nơi mình, nghĩa là lúc nào cũng tự chủ con đường mình có học có hiểu. Đó là nhân giải thoát, đó là cái nhân giải thoát. Chưa được tự chủ và cũng vì chúng sanh phát tâm giác ngộ trong thời kỳ mạt, mạt pháp chứ sao mạt pháp, mạt pháp tức là trong cái thời kỳ ngày sở sau này trong cái mạt pháp á, sau khi Thế Tôn diệu độ mạt pháp trong cái mạt pháp này. Và cũng vì chúng sanh phát tâm giác ngộ trong thời kỳ mạt pháp, sau khi Thế Tôn giác ngộ diệu độ, nghĩa là sau khi Đức Thế Tôn ngày nhập Niết Bàn rồi, thì sau này cái thời kỳ chánh pháp tu thì còn dễ, thời kỳ tưởng pháp tu nó cũng đỡ, mọi người tu chứng được năm. Nhưng mà qua tới thời kỳ mạt pháp là mời người tu chứng đạo chừng một người hay nữa. Nhưng mà quý vị nên nhớ, còn mình còn nghĩ là thời kỳ đạo pháp còn tu được, chứ đừng nghe nói vậy là về bây giờ nó còn mạt pháp cho nó mạt luôn. Nên là mới thời đầu thời kỳ thôi, quý vị nên nhớ chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mà pháp cũng muôn năm. Mà bây giờ đây năm nay mới có 2500 năm thôi, đầu thời kỳ mạt pháp mới đầu thời kỳ mất 500 năm thôi, 2525 năm thì mới còn chưa nữa, còn sớm nữa.
Đơn thân của
sợ là sợ cũng 1000 năm không nữa, từng năm mình chỉ được tự như đàn cũng không còn nữa, năm cải cũng không có niệm Phật nữa. Đức Thế Tôn khai đạo tu tập niệm màu về tối thượng thừa để lên quả vị Phật. Nhờ tu tập tối thượng thừa cho nên lên quả vị Phật một cách dễ dàng, không khó khăn gì hết. Đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan và đại chúng, bảo như thế nào, dạy bảo như thế nào đây? Các vị nên dẫm mạnh, cái dẫm mạnh tức là tình tấm đó, trên đường đạo không bằng gì, không gì bằng tình tấm hết, hãy dẫm mạnh
hết đi cho kỳ được, làm cho kỳ được. Nhất là càng khó chừng nào mình lại càng cố gắng chừng đấy. Cũng như tôi xin nhắc lại, cái ngày bình thường khỏe mạnh như thế này thì niệm Phật tham thiền nó dễ rồi đó. Nhưng mà nếu trong người mà thấy nó khó chịu thì đa số người thấy được không? Quể lại. Nhưng mà phải làm sao cho tinh tấn. Trong lúc đó luôn luôn phải giữ trách nhiệm. Tức là khi đau, khi ốm, khi mà nhất là nếu mà không được cái phước báo đầy đủ như bên nhà, mà có đau ốm gì nặng mà đưa vô nhà, nhắn mà giữ trách nhiệm. Một mình trong mà giữ niệm,